Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 49 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, Dương Nhật Chi vâng lệnh Bình Tây Vương đến Hà Giang theo dõi cuộc đại hội sát quy. Xong, họ cải trang thành người dân tộc Mang tập kích vào bắt trói bọn Ngô Lập Thân. Đường lúc bọn này ép A Kha bái đường thành thân với Vi Tiểu Bảo. Hồi đến Bắc Kinh cùng Ngô Ứng Hùng, Vi Tiểu Bảo ra ơn rửa sạch nỗi oan của Bình Tây Vương trước Hoàng Thượng. Vi Tiểu Bảo liền nói nhỏ với Dương Dật Chi để bọn Mộc Vương Phủ cho mình xử lý, hãy bắt tên Trịnh Khắc Sản kia mang đi. Sư phụ của Trịnh Khắc Sản là Nhất Kiếm Vô Quyết Phùng Tích Phạm. Y phụng mệnh Trịnh gia ở Đài Loan ngấm ngầm mai phục ở sát quy đại hội phù trợ cho công tử. Vừa đến từ đường, nghe Khắc Sản đã bị bọn người Mang bắt đi. Y tức tốc theo tìm kiếm. Không bao lâu đã đánh cho bọn Dương Dật Chi chạy tan tác và đưa Trịnh công tử quay lại khách điếm. Sáng hôm sau, cửu nạn dắt A Kha và Vi Tiểu Bảo từ biệt bọn Trịnh Khắc Sản, Phùng Tích Phạm để đi Bắc Kinh. Bà ta là công chúa của Đại Minh xưa nên rất quan tâm đến tám bộ kinh để thực hiện phục minh phản thanh, chặt đứt long mạch của bọn Thác Đác. Chuyến đi này đạt kết quả như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây.
Sáng sớm hôm sau, Di Tiểu Bảo vào cung khấu kiến hoàng đế. Khang Hy mừng rỡ nắm tay Di Tiểu Bảo cười nói.
Sao hôm nay ngươi mới về? Ta ngày ngày đợi ngươi. Trước kia ta vẫn lo âu, sợ ngươi bị mụ ni cô độc ác đó bắt đi thì cái mạng nhỏ xíu của ngươi không bảo toàn được. Hôm trước nghe Đa Long về tâu nói đã gặp ngươi, ta bấy giờ mới yên tâm, làm sao ngươi thoát hiểm được.
Đa tạ hoàng thượng lo lắng, còn phái tiền thị vệ đi tìm kiếm nô tài. Mụ ni cô độc ác đó lúc đầu rất tức giận, tay đấm chân đá nô tài. Sau đó nô tài nói hoàng thượng là điểu sinh ngư than, là vì hoàng đế tốt vô cùng không được giết. Thị lại nói rất nhiều câu gì đại nghịch bất đạo. Nô tài ca ngợi người một câu và thị tát nô tài một cái. Sau đó nô tài không chịu thiệt trước mắt, đành hân hữu kêu lên là phát tài lớn.
Người bị thị đánh chết cũng uổng. Mụ đi cô độc ác kia rốt lại lai lịch ra sao? Thị tới hành thích hay là do ai sai khiến?
Thị chịu sự sai khiến của ai thì nô tài không có biết. Lúc đó thị bắt được nô tài rồi dùng dây thừng chói hai tay nô tài lôi đi như khỉ vậy đó. Hoàng thượng trong miệng nô tài không dám chửi, nhưng trong bụng thì đem 17, 18 đời tổ tông mụ ra chửi đủ luôn.
Điều đó đương nhiên, sao không chửi chứ?
Mụ lôi nô tài đi được mấy ngày á, thì mấy lần muốn giết nô tài. Cũng may dọc đường gặp được một người, người này cũng có giao tình với nô tài, thấy nô tài nói nhiều điều tử tế, nên mụ Nico đó mới không đánh nô tài chứ.
Người kia là ai?
À, người đó họ Dương, là kẻ đứng đầu đám vệ sĩ thủ hạ của Thế tử Bình Tây Dương.
Khang Hy cảm thấy rất hứng thú hỏi.
Y là thủ hạ của Ngô Tam Quế, sao lại đi nói tốt giúp ngươi?
À, kỳ thực đó là nhờ ân điển của hoàng thượng. Lần trước người của một gia dân nam vào cung gây náo loạn, muốn du hại Ngô Tam Quế, mọi người đều tin, nhưng hoàng thượng vô cùng anh minh, khám phá ra âm mưu đó. Hoàng thượng phái nô tài đi truyền dụ cho con Ngô Tam Quế nên gặp họ Dương. Chính là lần đó mà nô tài quen y.
À, thì ra là vậy.
Lúc Di Tiểu Bảo vào cung đã sớm bị đặt một câu chuyện đầy đủ đầu đuôi, lại nói
họ Dương kia tên là Dương Dật Chi. Y nói với Nico kia về chuyện Mộc Gia, nói hoàng thượng tuy nhỏ nhưng kiến thức còn hơn cả điểu sinh ngư than, thông minh trí tuệ, quả đúng là thần tiên Bồ Tát xuống trần. Nico bán tính bán nghi nên đối với nô tài không coi quan trọng gì nữa. Đêm mãi Dương Dật Chi và Nico nói chuyện trong phòng á, nô tài giả vờ ngủ say để nghe trộm, thì ra Nico này hành thích hoàng thượng, quả nhiên là có người sai khiến.
Là Ngô Tam Quế à?
Di Tiểu Bảo mặt đầy vẻ kinh ngạc nói.
À, thì ra là hoàng thượng đã sớm biết rồi hả? Ủa, hoàng thượng là Đa Long Tâu hả hoàng thượng?
Không phải. Tên thủ lãnh vệ sĩ của Ngô Tam Quế biết Nico này, lại cùng Nico lén lén lúc lúc bạc bạc, còn có thể có chuyện gì tử tế sao?
Di Tiểu Bảo vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, quỳ xuống dập đầu nói.
Hoàng thượng, nô tài làm việc với người thiệt là vui sướng. Chuyện gì người đoán cũng trúng ít, không cần nô tài nói. Chúng ta suốt đời này giảng sử đại cát, vĩnh viễn không thua bất kỳ ai.
Thôi đứng lên đi. Lần trước ở chùa Thanh Lương trên núi Vũ Đài cũng gặp đủ hung hiểm rồi, nếu không phải người xả thân đứng chắn trước người ta thì...
Nói tới đây, hoàng đế đổi qua vẻ mặt trịnh trọng, nói tiếp.
Âm mưu của gian tặc này rõ rồi.
Khang Hy nhớ đến hôm nay cô áo trắng đánh một quyền như sét nổ chớp nhoáng, vẫn còn thấy run sợ. Di Tiểu Bảo nói,
thiệt ra một kiếm đi cô có đâm tới thì thân thủ hoàng thượng cực kỳ nhanh, đương nhiên sẽ sử chiêu cô dân xuất trục để tránh. Cái đó là hoàng thượng lật tay ra chiêu tiên hạt sơ linh đánh vào vai ác đi cô đó. Mụ không thể không la to đầu hàng, chẳng qua là nô tài sợ thị làm tổn thương hoàng thượng nên nhất thời hồ đồ, chỉ muốn tới chắn trước người hoàng thượng thôi, chịu một kiếm thay cho hoàng thượng. Hoàng thượng có một thần công phu như vậy nhưng không có cơ hội thi triển trước mặt hòa thượng Thiếu Lâm để tỏ ra oai phong,
thiệt là đáng tiếc mà.
Khang Hy hô hô cười rộ, tự biết hôm ấy nếu không có Di Tiểu Bảo đứng chắn như vậy thì nhất định y đã bị ni cô áo trắng đâm chết rồi. Thằng nhỏ này trung thành như vậy mà không nhận công thật là hiếm có, bèn cười nói,
ngươi tuổi còn nhỏ mà đã làm quan khá lớn rồi, đợi ngươi lớn thêm vài tuổi nữa ta sẽ thăng chức cho ngươi.
Nô tài cũng không muốn làm quan lớn, chỉ mong luôn được làm việc cho hoàng thượng, không làm hoàng thượng nổi giận thì đã mãn nguyện lắm rồi.
Khang Hy vỗ vai Di Tiểu Bảo nói,
hay lắm, ngươi thích làm việc giúp ta rất vui, sao lại nổi giận được. Họ Như kia và mụ Nico đã nói những gì?
Dương Vật Chi không ngừng khuyên Nico đó, nói hoàng thượng có rất nhiều chỗ hay, y nói Ngô Tâm Quế có ơn với cha y, lúc cha y sắp chết dặn y là phải bảo vệ Ngô Tâm Quế, nhưng mà Ngô Tâm Quế cứ một lòng một ý muốn làm hoàng đế, đại nghịch vô đạo, ta chuyển ngang dạng lên không được, sợ tương lai bị bại lộ thì toàn gia đều bị chém. Nhưng Nico đó nói toàn gia đều bị thác gì đó, thác đều bị người Mãn Châu chúng ta giết hết. Ngô Tâm Quế lại đối với thị khách khí như vậy nên thị hành thích hoàng thượng, một là vì lễ mặt của Tâm Quế, hai là để báo thù cho song thân. Người trong nhà thị đã chết hết, cũng không sợ gì toàn gia bị chém.
Khang Hy gật đầu. Di Tiểu Bảo lại nói,
Dương Vật Chi nói hoàng thượng đối đãi rất tốt với trăm họ, nếu hại được hoàng thượng thì Ngô Tâm Quế sẽ làm hoàng đế. Bản thân y tuy có thể làm đại quan là đại tướng quân, nhưng thiên hạ bá tính sẽ vô cùng khổ sở. Đi cô đó mềm lòng, nói cái gì từ bi ấy, ngẫm nghĩ một lúc nữa rồi cho là y nói rất đúng. Chuyện này tỷ quyết định không làm nữa. Hai người bàn bạc rồi nói, nếu Ngô Tâm Quế còn phái người tới hàm thích hoàng thượng thì hai người họ sẽ ngấm ngầm giết chết thích khách liền.
Hai người này cũng hiểu rõ đại nghĩa.
Nhưng Dương Vật Chi nói ngoài ra còn có một chuyện khác rất khó làm.
Lại có chuyện cổ quái gì nữa đây?
Hai người nói nhỏ nhiều điều lắm, nô tài không có nghe được, chỉ nghe cái gì là cái Viên Bình quận chúa Trịnh gia Đài Loan gì đó, hình như là Ngô Tâm Quế nói cũng muốn cùng người họ Trịnh phân chia thiên hạ.
Khang Hy đứng dậy lớn tiếng nói,
thì ra tên phản thần này với tên phản tặc ở Đài Loan ngấm ngầm cấu kết với nhau. Trịnh gia Đài Loan là cái quân khốn kiếp nào hả hoàng thượng? Phản tặc họ Trịnh đó chiếm cứ Đài Loan, bất phục vương quyền, chỉ vì y ở ngoài biển xa nên nhất thời ta không dễ bình định.
Di Tiểu Bảo làm như hiểu ra, nói,
thì ra là vậy. Lúc ấy nô tài nghe càng tức, nghĩ thầm là giang sơn này là của hoàng thượng, họ Trịnh họ Ngô y là cái gì mà cả gan dám phân chia thiên hạ với hoàng thượng. Dương Vật Chi nói họ Trịnh ở Đài Loan đã phái con thứ hai của y tên là Trịnh Khắc cái gì á,
Trịnh Khắc Sản.
Phải. Ô hoàng thượng cái gì cũng biết luôn nghe.
Khang Hy mỉm cười không nói gì. Mấy năm gần đây y vẫn đang trù hoạch việc thu hồi đảo Đài Loan về đồ bản, nên tình hình cha con anh em Trịnh gia cho tới đại sự quân chính ở, binh tướng chiến thuyền Đài Loan vân vân đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Di Tiểu Bảo nói,
Trịnh Khắc Sản gần đây đã tới Vân Nam thương nghị với Ngô Tâm Quế hơn nửa tháng.
Khang Hy chợt biến sắc nói,
có chuyện này sao?
Đài Loan và Vân Nam vốn là mối lo lớn nhất trong lòng y, không ngờ hai người Trịnh Ngô lại bí mật cấu kết. Chuyện Trịnh Khắc Sản tới Vân Nam đến nay y mới biết. Di Tiểu Bảo nói,
Đài Loan có người võ công rất cao, dọc đường đi bảo vệ Trịnh Khắc Sản, gã này họ Phùng cái gì nhất kiếm xuất quyết.
Nhất kiếm vô quyết Phùng Tích Phạm, y và Lưu Quốc Hiên, Trần Vĩnh Hoa, ba người hiệu xưng ở Đài Loan Tam Hổ.
Di Tiểu Bảo nghe hoàng đế nhắc tới tên của sư phụ thì trong lòng hơi rung, nói:
Phải phải, chính là Nhất Nhất Kiếm Vô Quyết Phùng Tích Phạm. Dương Dực Chi nói trong ba con hổ Đài Loan này, Trần Vĩnh Hoa là người rất tốt, còn Phùng Tích Phạm và cái tên còn lại là người xấu. Trần Vĩnh Hoa không chịu làm chuyện phản bội hoàng thượng, nhưng vì một con hổ y địch không lại tới hai con hổ kia.
Y nói tốt về cửu nạn Dương Dực Chi và Trần Cận Nam trước mặt Khang Hy, để phòng sau này ba người lỡ bị Triều Thanh bắt thì đã có ẩn bút dễ tương cứu. Khang Hy lắc đầu nói:
Chuyện đó chưa chắc, so với hai con hổ kia, Trần Vĩnh Hoa lợi hại hơn rất nhiều. Dương Dực Chi còn nói với Nico đó, trên giang hồ có rất nhiều kẻ đối đầu với Ngô Tam Quế, tụ hội ở phủ Hà Giang á, mở sát quy đại hội, bàn bạc làm sao giết được Ngô Tam Quế. Trịnh Khắc Sản và Phùng Tích Phạm đã trà trộn vào trong hội để mà thám thính tin tức, sau đó đi báo cho Ngô Tam Quế. Họ càng nói tiếng càng nhỏ đi, nói tài lắng nghe cả nửa ngày luôn mà cũng không rõ lắm. Hình như là không phải họ muốn gia hại hoàng thượng, cũng không đi dự đại hội gì đó. Sau đó nô tài ngủ luôn. Hoàng thượng, nô tài đối với chuyện này có chút lười biếng, nhưng vì lúc ấy thiệt nô tài đang mệt mỏi muốn chết luôn à. Nửa đêm Dương Dực Chi rón rén gọi nô tài dậy, giải khai quyệt đạo cho nô tài, nói đi cô đó đang luyện công, bảo nô tài trốn đi. Gã họ Dương ấy cũng còn có lương tâm. Chứ không phải sao, tương lai hoàng thượng truy sát Ngô Tam Quế nè, Dương Dực Chi này còn có cơ hội xin hoàng thượng khai ân tha mạng cho y. Nếu y có thể lập công, ta không những tha mạng cho y mà còn phong thưởng. Trong sát quy đại hội ngươi còn nghe được gì nữa? À, bọn chúng mỗi tỉnh bầu ra một minh chủ tên Trịnh Khắc Sản làm minh chủ tỉnh Phúc Kiến, làm như sau này Phúc Kiến, Quảng Đông, Chiết Giang, Thiểm Tây gì đó là cũng đều thuộc về Trịnh hay sao?
Khang Hy mỉm cười nghĩ thầm:
Nếu tiểu quý tử nhớ sai rồi, nhất định là Giang Tây chứ không phải là Thiểm Tây.
Y chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui trong thư phòng mấy vòng, rồi đột nhiên hỏi:
Tiểu quý tử, ngươi dám đi Vân Nam không?
Di Tiểu Bảo giật mình vì điều này vượt ra ngoài dự đoán của y, bèn hỏi:
Hoàng thượng phái nô tài đi thám thính tin tức về Ngô Tam Quế à? Chuyện này thật hơi nguy hiểm, có điều vì ngươi còn nhỏ, Ngô Tam Quế sẽ không đề phòng. Dương Dực Chi lại là bạn của ngươi, nhất định sẽ chiếu cố cho ngươi. Dạ hoàng thượng, không phải nô tài sợ đi Vân Nam, chỉ vì nô tài vừa về cung chưa gặp hoàng thượng được mấy ngày lại phải rời xa thì không có đành nha hoàng thượng. Phải, ta cũng nghĩ như vậy. Chỉ tiếc vì ta làm hoàng đế không thể tùy tiện đi đứng, nếu không thì hai chúng ta cùng đi Vân Nam, ta nắm râu của Ngô Tam Quế, ngươi giữ hai tay y ra rồi cùng hỏi y có đầu hàng không. Như vậy không thú vị sao? Như thế thiệt là tuyệt nha hoàng thượng. Hoàng thượng không thể đi Vân Nam thì đợi nô tài đi lừa Ngô Tam Quế vào cung, rồi chúng ta hãy nắm râu y có được không hoàng thượng? Vậy thì hay lắm, chỉ sợ thằng khốn già ấy rất gian hoạt, không chịu mắc lừa đâu. À, tiểu quý tử, ta nghĩ ra cách rồi, để y không sinh nghi. Hoàng thượng thần cơ diệu đoán, nhất định cực kỳ cao minh. Chúng ta gả công chúa Kiến Ninh cho con trai y để kết thân, y sẽ không đề phòng.
Gả công chúa cho Ngô Ứng Hùng hả? Như vậy không phải là quá tiện nghi cho y sao?
Đây là con gái của con tiền nhân, chúng ta gả thị tới Vân Nam cho thị nếm chút đau khổ trước, sau này xử chém toàn gia hộ Ngô Tam Quế thì có thể cũng phải chết chung.
Khang Hy nói mà hậm hực không thôi. Y vốn rất thích đứa em gái này, nhưng từ sau khi biết Thái Hậu hại chết mẹ ruột mình, làm phụ hoàng tức giận xuất gia, thì hận lây cả cô em gái, lại nói:
Lúc ấy ta sẽ nói con tiện nhân không biết dạy con gái, sẽ bức thị tự tử. Hoàng thượng, nô tài nghe được một tin tốt lành, hoàng thượng mà nghe được nhất định rất vui mừng. Tin tốt gì?
Di Tiểu Bảo kề vào tai Khang Hy nói nhỏ:
Con tiện nhân là Thái Hậu giả, còn Thái Hậu thật hiện ở trong cung Từ Ninh.
Khang Hy giật mình kinh hãi, trung giọng hỏi:
Cái gì mà Thái Hậu giả?
Di Tiểu Bảo đem chuyện Thái Hậu giả giam cầm Thái Hậu thật, rồi tự mạo xưng Thái Hậu làm những hành vi độc ác, Nhất Nhất kể ra. Khang Hy nghe thấy trợn mắt há miệng, suốt nửa ngày không nói ra tiếng, qua hồi lâu mới nói:
Có chuyện này à? Có chuyện này sao? Sao ngươi biết được? Nô tài biết con tiện nhân tâm địa độc ác, chỉ sợ thì hãm hại hoàng thượng nên mua chuộc bọn cung nữ trong cung Từ Ninh ngầm theo dõi thị. Chỉ cần vừa thấy tình hình không ổn sẽ tâu với hoàng thượng, chúng ta cứ ra tay trước thì mạnh. Hôm nay nô tài vào cung, cung nữ ấy liền nói chuyện này với nô tài.
Khang Hy mồ hôi trên trán rơi xuống, rung giọng nói:
Cung nữ ấy đâu rồi? Nô tài nghĩ chuyện này rất lớn, nếu thị tiết lộ ra ngoài thì không ổn, vì vậy mới to gan đẩy thị xuống một cái giếng, cũng không có ai trông thấy. Thật là không phải với thị.
Khang Hy gật đầu, trên mặt thoáng vẻ yên tâm, nói:
Làm tốt lắm, ngày mai cứ cho người vớt xác thị Linh an táng tử tế, rồi điều tra rõ gia quyến thị, an ủi hậu tuất.
Dạ dạ, xin tuân lời dạy của hoàng thượng.
Chuyện không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tới cung từ Ninh.
Nói xong đứng lên, lấy hai thanh bảo kiếm trên tường xuống, đưa một thanh cho Di Tiểu Bảo, nói nhỏ:
Chuyện này hai chúng ta làm, không được để bọn cung nữ thái giám biết. Hoàng thượng, con tiện nhân võ công rất lợi hại, nô tài vừa vào phòng sẽ ôm chặt thị, hoàng thượng cứ một kiếm chặt đứt một cánh tay của thị, sau đó sẽ hỏi rõ mọi việc. Tốt lắm. Hoàng thượng, còn phải mang thêm nhiều thị vệ sai chờ ngoài cung từ Ninh, nếu quả tình hình không hay thì đành gọi người vô, không thì nô tài ôm thái hậu giả không chặt, con tiện nhân này hành hung đụng chạm tới thánh thể ngàn vàng vậy thì không ổn nghe.
Khang Hy gật đầu quyết định chủ ý.
Nếu bắt buộc phải có bọn thị vệ giúp đỡ thì sau khi xong việc cứ đem hết đám thị vệ ấy xử tử để bịt miệng là được.
Khang Hy ra khỏi thư phòng, gọi tám tên thị vệ hộ giá tới ngoài cung từ Ninh, sai thị vệ đứng canh ở xa xa trong hoa viên, rồi cùng Di Tiểu Bảo đi tới tẩm điện của thái hậu. Bọn cung nữ thái giám trong cung từ Ninh nhao nhao quỳ xuống đón tiếp. Khang Hy nói:
Các ngươi ra ngoài hoa viên, không ai được vào đây.
Mọi người hoảng sợ dâng lệnh lui ra. Di Tiểu Bảo biết hôm trước thái hậu giả đánh sư phụ cửu nạn của y bảy chiêu quá cốt miên chưởng, những chưởng lực âm độc ấy đều bị dồn trở lại thân thị. Tuy sư phụ y đã dạy cho cách quá giải, nhưng từ đó trở đi, chỉ cần thị vừa sử dụng nội lực thì xương cốt toàn thân lập tức gãy dụng. Y bấm đốt ngón tay tính thì hiện chưởng lực trong thân thể thị vẫn chưa tiêu tan hết. Mà cho dù đã tiêu tan hết, y đoán thị cũng không dám động thủ. Hơn nữa y có Ngũ Long lệnh trong tay, có chỗ dựa không phải lo, lòng y mới bình tĩnh. Nhưng Khang Hy biết thái hậu giả võ công rất lợi hại, công phu sở học của mình hoàn toàn do thị truyền cho. Dù có thêm Di Tiểu Bảo thì hai người vẫn kém thị rất xa. Chỉ mong hai người dùng hai kiếm đánh thị tay không, cho thị không trở tay kịp như việc ám toán Ngao Bái năm trước, mới có thể thủ thắng. Hoàng đế bước vào cẩm điện, bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm:
Hôm nay là cơ hội tốt để lập đại công, mình xông vào thái hậu, hoàng thượng cho là mình liều mình quên thân. Nhưng thật chẳng qua là đánh cho một con chó chết không còn động đậy được nữa, đánh chết mũi mày ha, lão tử chỉ cần tay không thôi.
Y bèn nói khẽ:
Mũi tiện nhân này võ công rất cao cường, hoàng thượng ngàn vạn lần không được mạo hiểm, cứ để cho nô tài vào trước.
Khang Hy gật đầu, tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Hai người vào tẩm điện, thấy trong điện không có ai, trên giường màn gấm buông rủ xuống. Thanh âm của thái hậu từ trong màn truyền ra:
Hoàng đế, sao lâu rồi ngươi không tới cung từ Ninh, vẫn khỏe chứ?
Trước đây Khang Hy hàng ngày đều tới cung từ Ninh thỉnh an thái hậu, nhưng sau khi biết rõ nội tình, trong lòng nói không hết sự phẫn hận nên rất ít tới đây. Hai người không ngờ ban ngày thị cũng ngủ trên giường, cách thức vừa bàn càng không cần dùng tới nữa. Khang Hy nói:
Nghe nói thái hậu khó ở nên con tới thăm.
Rồi đưa mắt ra hiệu cho Di Tiểu Bảo sai
chén mặt lên.
Di Tiểu Bảo vâng dạ, bước tới trước giường. Thái hậu nói:
Ta sợ gió, đừng chén màn lên.
Khang Hy nghĩ thầm:
Nếu mình không đếm xỉa gì tới lời thị, cứ tới chén toan màn ra, chỉ sợ thị sẽ đề phòng.
Dạ, không biết thái hậu khó ở ra sao, đã uống thuốc chưa?
Ta uống rồi, thái y nói ta hơi bị cảm lạnh, không sao đâu.
Con muốn xem sắc diện thái hậu thế nào, có bị sốt không?
Sắc diện ta rất tốt, không cần xem. Hoàng đế về nghỉ đi.
Không biết thì đang nhớ trò ma gì.
Di Tiểu Bảo thấy trong tẩm điện tối đen, liền quay người nhìn Khang Hy, giơ tay ra hiệu, tỏ ý để ôm chặt hai chân thị cho hoàng đế một kiếm chặt đứt. Đột nhiên giữa lúc ấy, Khang Hy tâm niệm nhất động:
Nếu những lời Tiểu Quế Tử nói đều là giả thì làm sao? Tuy người đàn ông kia giả làm cung nữ, sự tình là đúng thế, nhưng biết đâu thái hậu chỉ là quế loạn cung cấm chứ không có ngoại tình gì. Mình một kiếm này chém xuống, Nếu lại là thái hậu thật, tuyệt nhiên không phải là giả mạo, thì mình không phải là hồ đồ mang tội bất hiếu sao? Hạ cứ để thái hậu giả đề phòng, rồi gọi thị vệ vào bắt, chứ không thể hành động lỗ mãng, chính tay mình chém thái hậu thật bị thương.
Khang Hy liền lắc đầu, giãy tay ra hiệu cho Di Tiểu Bảo lui ra nói:
Thái hậu, tôi vẫn không yên tâm.
Rồi nhanh chân bước tới trước giường, giơ tay vén màn ra. Tấm màn gấm vừa rẽ ra, chỉ thấy thái hậu vội xoay người quay mặt vào trong. Nhưng chỉ trong chớp mắt này, Khang Hy đã thấy mặt thái hậu gầy quắc, dung mạo rất khác lạ, bèn hỏi:
Thái hậu, gần đây lão nhân gia gầy đi rất nhiều.
Thanh âm hơi rung lên. Thái hậu thở dài nói: Sau khi từ núi Ngũ Đài trở về, ăn vẫn không ngon, mỗi ngày ăn không đầy nửa bát cơm. Soi gương cơ hồ ta cũng không nhận ra ta nữa. Khang Hy nghĩ thầm:
Lời tiểu quý tử nói quả nhiên rất đúng. Cậu tiện nhân này không ngờ mình đột nhiên tới thì ngủ trên giường, không ai nhìn thấy. Hôm nay cũng quá trang, nên nói thế nào cũng không chịu để mình thấy dung mạo của thầy. Mình đã tận mắt nhìn thấy, ta thấy còn sai sao?
Lửa giận bốc lên, Khang Hy lớn tiếng nói:
Ai da, thái hậu, có một con chuột chui vào phía sau tấm thảm kìa, người đâu, mau cuộn tấm thảm lại bắt chuột cho ta.
Nói xong vội lùi hai bước, sợ thái hậu giả vừa thấy chuyện bị bại lộ liền đột ngột làm khó mình. Nghe thái hậu run giọng nói: Sao thảm treo mà có chuột gì? Di Tiểu Bảo bước lên kéo sợi dây bằng lông cừu cuốn tấm thảm treo lại, lộ ra cửa tủ. Khang Hy nói:
Ha, thì ra trong này có cái tủ to, con chuột nó chui vào tủ rồi.
Lúc này sự tình đã bị vạch ra hơn nữa, thì dĩ nhiên có chuẩn bị, cũng không thể đánh úp được nữa.
Khang Hy bèn lui ra cửa, dãy dãy Di Tiểu Bảo nói:
Chuyện thì dễ vào, trong tủ có âm thanh cổ quái, không chừng có thích khách ẩn nấp để làm kinh hãi thái hậu.
Di Tiểu Bảo nói dạ, rồi chạy ra ngoài cửa kêu to:
Truyền thị vệ!
Tám tên thị vệ đi tới cửa tẩm điện, không người nghe chỉ. Thái hậu tức giận nói:
Hoàng đế, ngươi đang chơi trò gì vậy?
Khang Hy cười nói:
À đúng rồi, công chúa Kiến Ninh núp trong tủ chơi trò trốn tìm. Thái hậu, con tới khắp nơi tìm thị không thấy, chắc là trong tủ.
Rồi đưa tay phải dãy dãy, Di Tiểu Bảo bước qua mở tủ, nhưng cửa tủ đã khóa, không mở ra được. Khang Hy cười hỏi:
Thái hậu, chìa khóa tủ đâu?
Thái hậu tức giận nói:
Ta đang ở khó mà hai đứa nhỏ các ngươi còn vào phòng ta đùa giỡn, mà ra khỏi đây cho ta.
Bọn thị vệ biết hoàng thượng và công chúa Kiến Ninh thường tỉ võ đùa giỡn, nên nghe thái hậu nói thế đều mỉm cười. Khang Hy nói:
Cài cửa tủ ra, thái hậu đang khó ở, chúng ta đừng quấy nhiễu lão nhân gia.
Di Tiểu Bảo đáp dạ, rồi rút thanh chủy thủ trong ống giày ra đút vào cửa tủ, khẽ cứa một nhát khóa đã đứt tung, kéo một cái cửa tủ theo tay mở ra, chỉ thấy trong tủ có một cái chăn bông giống cái chăn đã thấy trong tủ tối hôm trước, nhưng bên trong đâu có ai. Di Tiểu Bảo giật mình nghĩ thầm:
Tối hôm trước rõ ràng mình thấy thái hậu bị giấu trong tủ, sao bỗng nhiên không thấy nữa? Hay con này sợ sư phụ mình tiết lộ ra nên đã giết thái hậu thiệt?
Y lật cái chăn trong tủ lên, liền thấy dưới chăn có một bộ sách, tựa hồ là bộ Tứ Thập Nhị Chương Kinh, vội kéo chăn che lại. Quay nhìn thấy Khang Hy vẻ mặt kinh nghi, liền nhìn lên giường, thấy đống chăn cao lù lù, dường như có người ẩn núp, bèn vui mừng nói:
Công chúa núp trong chăn của thái hậu, mau kéo công chúa ra.
Khang Hy sợ thái hậu giả thấy chuyện bị bại lộ sẽ lập tức giết thái hậu thật. Di Tiểu Bảo sấn tới cạnh giường, từ bên chân thái hậu thò tay vào dưới chăn định kéo thái hậu thật ra, tay vừa chạm tới lại là một cái đùi lông lá xồm xoàm, bất giác giật nảy mình. Đúng lúc ấy một bàn chân to đột nhiên tung ra đạp trúng ngực Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo la to một tiếng ối chao rồi ngã ra phía sau, đống chăn liền bị hất tung, một khối thịt trần trùng trục giọt ra, trùm chăn lên thái hậu rồi ôm lấy lao ra cửa. Tám tên thị vệ kinh hãi vội cản lại, bị khối thịt hút vào. Ba tên thị vệ bay tung ra, khối thịt ôm thái hậu xông thẳng ra ngoài. Khang Hy chạy ra cửa, chỉ thấy khối thịt lao đi như bay, vừa nhô lên hụp xuống mấy cái đã tới bên tường Ngự Hoa Viên, giọt lên đầu tường, xoay mình lao ra ngoài. Khang Hy kêu lên, mau đuổi theo. Ba tên thị vệ bị khối thịt hút vào cũng đang ở dưới đất không bò dậy nổi. Năm tên thị vệ còn lại đi vòng quanh tường cũng không nhìn thấy bóng dáng khối thịt đó nữa. Di Tiểu Bảo đầu óc hỗn loạn, ngực đau kịch liệt, cố gượng bò dậy, lao tới cái tủ, thò tay vào dưới chăn lấy bộ kinh thư giấu vào bọc. Chỉ nghe Khang Hy trong hoa viên la to, về đây, về đây. Di Tiểu Bảo lại ngã lăn ra, nghe tiếng bước chân vang lên, bọn thị vệ chạy về. Khang Hy ngoài tẩm điện dặn,
tất cả đứng ở đây, đừng lên tiếng.
Khang Hy bước vào tẩm điện, mở cửa phòng ra, khẽ hỏi,
chuyện này là thế nào?
Di Tiểu Bảo vịn bàn đứng dậy nói,
yêu quái.
Vẻ mặt kinh hãi không còn chút máu. Khang Hy lắc đầu nói,
không phải yêu quái, là gian phu của mụ tiện nhân.
Di Tiểu Bảo không hiểu gì hỏi,
gian phu là sao? Đó là một người đàn ông, người không nhìn rõ sao? Một người đàn ông vừa mập vừa lùn.
Di Tiểu Bảo vừa kinh hãi vừa buồn cười nói,
trong chăn của mụ tiện nhân giống một người đàn ông mập lùn không mặc quần áo.
Thái hậu thật đâu,
tốt nhất là đừng bị con tiện nhân này hại chết nha.
Rồi đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền hất cái nệm trên giường thái hậu ra nói,
dưới giường có vách ngầm.
Thấy trong vách ngầm đặt một ngọn nga mi thích bằng bạch kim đã rút khỏi bao, ngoài ra không có vật gì khác. Y trầm ngâm nói,
chúng ta kéo ván giường ra xem thử.
Khang Hy bước tới giúp Di Tiểu Bảo kéo ván giường ra, thấy một người đàn bà nằm ngang trên một cái đệm lót dưới đất, trên người đắp một cái chăn mỏng. Lúc vừa mở ván giường ra, chỉ nhìn thấy đầu mặt bà ta khoảng không đầy nửa thước. Trong tẩm điện tối đen nhìn không rõ, Khang Hy nói, mau thắp nến lên. Di Tiểu Bảo đánh lửa, cầm giá nến giơ tới gần soi, thấy người đàn bà ấy da trắng xanh, mặt trái xoan, quả nhiên là thái hậu thật bị giấu trong tủ tối hôm trước. Trước kia lúc Khang Hy gặp thái hậu thật thì còn rất nhỏ tuổi, cách mặt nhiều năm y vốn không nhận ra thật giả, nhưng thấy người đàn bà này tướng mạo rất giống thái hậu mình gặp hàng ngày, liền vội dìu bà dậy hỏi,
là thái hậu phải không?
Người đàn bà ấy bị ánh nến soi trước mặt nhất thời bị chói không mở mắt ra được, nói, người. Di Tiểu Bảo nói,
đây là đương kim hoàng thượng, người đích thân tới cứu giá.
Người đàn bà cố hé mắt chăm chú nhìn Khang Hy một lúc, run run nói, người đúng là hoàng thượng à. Rồi đột nhiên quà một tiếng bật khóc lớn, giơ tay ôm chặt Khang Hy. Di Tiểu Bảo cầm nến lùi ra mấy bước, nhìn bốn phía không thấy có gian phu thích khách, cung nữ giả gì nữa, nghĩ thầm,
hoàng thượng và thái hậu thật gặp nhau, chắc có rất nhiều điều muốn nói, mình nghe hiểu thêm một câu thì cái đầu không ổn thêm một phần.
Liền đặt giá nến lên bàn rồi rón rén lui ra, xoay tay đóng cửa lại. Thấy trong sân ngoài cửa, tám tên thị vệ và bọn cung nữ thái giám vẫn đứng cứng đờ, thần sắc ai cũng hoảng hốt. Di Tiểu Bảo giãy tay gọi mọi người tới trong hoa viên nói,
vừa rồi hoàng thượng và công chúa kiến lên chơi trò trốn tìm, công chúa mặc y phục cổ quái, cải trang giống như một quả cầu thịt to tướng chạy ra, các người có nhìn thấy không?
Một tên thị vệ rất nhanh trí vội nói,
chân chân, thần pháp của công chúa kiến lên cực nhanh, cải trang như vậy cũng thật là thú vị. Trò chơi của trẻ con này hoàng thượng không muốn để người ta biết, nếu có ai ngứa miệng thì cái đầu dính trên cổ không còn chặt đâu. Có định bếp xếp ăn nói bậy bạ không đó?
Bọn thị vệ cung nữ thái giám đồng thanh nói, chúng tôi không dám. Di Tiểu Bảo gật đầu nhìn ba tên thị vệ bị thương nói,
các ngươi làm sao tự nhiên bị thương vậy? Bẩm phó tổng quản, trưa nay ba người tiểu nhân luyện võ, mọi người ra tay hơi nặng nên đánh nhau bị thương. Huynh đệ với nhau mà luyện võ cũng ra tay nặng quá ha, đâu phải để liều mạng đâu.
Ba tên thị vệ cùng nói,
dạ dạ, lần sau bọn nô tài nhất định cẩn thận. Người bị thương, mỗi người ta chi cho 20 lượng bạc mua thuốc.
Ba tên thị vệ liền không người cảm tạ. Di Tiểu Bảo nói,
cha mẹ nuôi dưỡng các ngươi lớn vậy mà ngay cái mạng này cũng không bảo toàn được. Tất cả nếu muốn giữ cái đầu quả bí đang cơm thì phải cẩn thận,
mấy cái mõm cho ta một chút. Nếu sợ mình ngủ nói mớ hả, thì cứ cắt lưỡi cho xong. Các ngươi từng người báo tên cho lão tử đi.
Bọn thị vệ cung nữ thái giám đều tự báo họ tên. Di Tiểu Bảo nói:
được, chuyện chơi trò trốn tìm từ nay về sau, lão tử chỉ cần nghe phong thanh chút gì thì bất kể là ai lắm mồm lão tử cứ chém hết 35 người. Các ngươi có chịu không?
Mọi người đều thầm hiểu rõ, sau khi tất cả thấy chuyện quái lạ vừa rồi thì không tránh khỏi tính mạng khó đảm bảo. Có lẽ hoàng thượng muốn giết người diệt khẩu, nhưng Quế Công Công nói thế quả là đã cứu mạng cho mình, nên vô cùng cảm kích, cùng quỳ xuống khấu đầu nói: đa tạ đại ân cứu mạng của Công Công. Di Tiểu Bảo xua tay nói:
cảm ơn ta cái gì, đây là ân điển của hoàng thượng.
Di Tiểu Bảo quay về cửa tẩm điện, ngồi trên bậc đá yên lặng chờ hơn nửa giờ mới nghe Khang Hy gọi:
Lê Quế Tử, ngươi vào đây.
Di Tiểu Bảo bước vào tẩm điện, thấy Thái Hậu và Khang Hy ngồi sóng vai trên giường cầm tay nhau, trên mặt hai người đều có nước mắt. Di Tiểu Bảo quỳ xuống dập đầu nói:
chúc mừng Thái Hậu, chúc mừng hoàng thượng, bên ngoài có tất cả 35 tên nô tài. Chuyện hoàng thượng chơi trò trốn tìm hôm nay, nếu có người nào cả gan dám tiết lộ nữ câu thì nô tài sẽ giết hết tất cả 35 người, không để ai sống sót. Chúng đều sợ dở mật, chắc không ai dám ăn nói bừa bãi.
Khang Hy gật gật đầu. Di Tiểu Bảo nói tiếp:
bây giờ nếu hoàng thượng muốn giết chúng để tránh hậu hoạn thì nô tài sẽ đi làm ngay.
Khang Hy hơi ngần ngừ. Thái Hậu nói: hôm nay mẹ con ta và Hoàng Nhi gặp nhau, thật là chuyện vô cùng vui mừng, không nên thương hại mạng người.
Dạ, chúng ta phải làm nhiều Phật sự để cảm tạ trời Phật phù hộ độ trì.
Thái Hậu chăm chú nhìn Di Tiểu Bảo nói: người tuổi còn nhỏ mà lập được rất nhiều công lao, thật là hiếm có.
Đó đều nhờ hồng phúc của Thái Hậu và Hoàng Thượng. Chỉ hận là nô tài chưa tận trung làm hết phận sự, không khám phá ra gian mưu này sớm hơn, khiến Thái Hậu phải chịu khổ nhiều năm.
Thái Hậu trong lòng chua xót, nước mắt chảy dài, nhìn Khang Hy nói: phải phong thưởng thật hậu cho thằng nhỏ này mới được. Khang Hy nói:
dạ dạ, thì quý tử, chức quan của ngươi cũng đã không nhỏ, hôm nay ta lại phong tước cho ngươi. Tước vị của nhà Đại Thanh ta có năm bậc là công hầu, bá tử, nam. Nhờ ân điển của Thái Hậu, ta phong cho ngươi làm nhất đẳng tử tước.
Di Tiểu Bảo khấu đầu tạ ơn nói:
cảm tạ ân điển của Thái Hậu, cảm tạ ân điển của hoàng thượng. Tức tử này dũng làm gì ta, đáng bao nhiêu tiền?
Y thấy Khang Hy xua tay liền lui ra. Di Tiểu Bảo về tới phòng ở, lấy bộ sách trong bọc ra, quả nhiên chính là quyển Tứ Thập Nhị Chương Kinh đã quen nhìn thấy. Bộ này bìa màu lam viền đỏ, y thầm nghĩ:
đây là bộ kinh thư của đạo Tương Lam Kỳ hả? À phải rồi, đạo cô nói thái sư phụ của bà trộm bộ kinh thư của kỳ chủ Tương Lam Kỳ, nhưng không trộm được, lại bị cao thủ trong Thần Long Giáo đánh trọng thương mà chết. Bộ kinh này chắc rơi vào tay cao thủ Thần Long Giáo, sao đã qua nhiều năm mà vẫn không hợp cho Hồng Giáo Chủ? Hay là lúc ấy không có, gần đây mới lấy được?
Bên trong chuyện này có rất nhiều chi tiết quanh co, Di Tiểu Bảo khó mà suy đoán cho hết. Y cảm thấy ngực vẫn rất đau, lại nghĩ:
khối thịt mập lùn kia võ công ghê thiệt, hay y chính là cao thủ Thần Long Giáo đã trộm được bộ kinh thư này? Y vào cũng gặp con quỷ già, một con quỷ già cũng đối đãi với y rất tốt, chuyển Thái Hậu thiệt xuống nằm giường chứ, cho y ngủ trong tủ. Mới rồi mình và tiểu hoàng đế vào cung Từ Ninh, chuyện cũng thiệt khéo, vừa đúng lúc mới bắt được kẻ gian bên trên giường. Khối thịt này có thể quay lại báo thù, rồi nhớ tới bộ kinh thư sẽ vào cung Từ Ninh lấy về.
Lúc ấy Di Tiểu Bảo đi báo cho Đa Long, nói biết tin hôm nay sẽ có kẻ gian vào cung hành thích, muốn y phái nhiều thị vệ bảo vệ hoàng thượng và Thái Hậu nghiêm ngặt. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm:
nếu con già về đảo Thần Long bẩm báo với Hồng Giáo Chủ thì không hay nghe, lão tử hạ thủ trước là hơn. Lấy địa đồ trong kinh thư ra, rồi cứ đưa tới đảo Thần Long Giáo một hai bộ kinh thư rỗng. Nếu Hồng Giáo Chủ bảo mình tìm số còn lại thì mình không thể không cho mình thuốc giải. Không tìm được bản đồ trong kinh thư rỗng là gì của y, không liên quan tới lão tử. Ai bảo phúc phận của y quá nhỏ chứ, dù sao thì y cũng thọ sánh ngang trời, không cần nôn nóng. Có việc tìm 10 vạn 8 ngàn năm thì cuối cùng cũng sẽ tìm ra thôi à.
Di Tiểu Bảo ra khỏi cung, đi gặp bọn Lý Lực Thế, Quan An Cơ, Quyền Trinh Đạo Nhân và Tiền Lão Bản. Quần hùng thiên địa hội thấy y đều vui mừng. Lý Lực Thế nói:
Thuộc hạ vừa tìm được tin tổng đà chủ đã tới Thiên Tân, trong hôm nay sẽ lên kinh, nhiều chủ cũng vừa về kinh, thật rất hay. Phải, hay lắm.
Y nghĩ tới việc gặp lại sư phụ, lòng không khỏi lo sợ. Quần hùng liền giết gà rót rượu thết đãi Di Tiểu Bảo. Chiều hôm ấy, Di Tiểu Bảo kéo Cao Ngạn Siêu ra ngoài, nói:
Cao đại ca, nhờ đại ca chuẩn bị cho đệ một cái búa, một cái dùi sắt và một cái đục.
Cao Ngạn Siêu đáp ứng, đi lấy ngay cho y. Di Tiểu Bảo sai Cao Ngạn Siêu đem cả vào trong gian nhà đất có cái quan tài, nói:
Để muốn bỏ quan tài, để mấy món ấy vào mà.
Cao Ngạn Siêu đáp dạ, cảm thấy rất kỳ quái, nhưng hương chủ không nói, y cũng không tiện hỏi nhiều. Di Tiểu Bảo nói:
Đêm trước vị bằng hữu đã chết này báo mộng cho đệ, nói cần mấy món này, đệ nể tình bằng hữu nên phải cho y.
Cao Ngạn Siêu càng cảm thấy kỳ quái, chỉ dân dạ. Di Tiểu Bảo nói:
Đại ca cảnh ngoài cửa giúp đệ nghe, đừng cho bất cứ ai vô.
Di Tiểu Bảo liền đẩy cửa vào, đóng cửa cài then lại. Thấy trên chiếc quan tài phủ một lớp bụi dày, hiển nhiên là không có ai động tới. Y dùng đục và búa nạy đinh mở nắp quan tài, lấy cái bao vải dầu đựng 5 bộ kinh thư ra. Đang định đóng nắp quan tài lại thì chợt nghe tiếng Cao Ngạn Siêu ở ngoài cửa quát:
Ai?
Liền đó có người quát hỏi:
Trần Cận Nam ở đâu?
Di Tiểu Bảo giật nảy mình nghĩ:
Ai hỏi sư phụ mình vậy ta?
Nghe giọng nói có vẻ quen quen, Cao Ngạn Siêu hỏi:
Ngươi lại?
Rồi có một người lạnh lùng nói:
Bất kể y trốn ở đâu, ta cũng lôi ra.
Thanh âm người này Di Tiểu Bảo vừa nghe thì biết ngay lại là Trịnh Khắc Sản. Di Tiểu Bảo càng kinh ngạc:
Sao tiểu tử thối tha này lại tới đây?
Lập tức nghĩ ra người nói trước là Nhất Kiếm Vô Quyết Phùng Tích Phạm. Chỉ nghe choang một tiếng, binh khí giao nhau, tiếp theo là tiếng Cao Ngạn Siêu hự một tiếng, ngã hụt xuống đất. Di Tiểu Bảo càng kinh hãi, không kịp nghĩ gì liền chui vào quan tài, nghe Trịnh Khắc Sản nói:
Tên phản tặc này chắc đang núp trong đó.
Di Tiểu Bảo hoảng sợ liền kéo nắp quan tài đậy lại, nghe ầm một tiếng, cánh cửa gỗ của gian nhà đất đã bị đá gãy. Trịnh Khắc Sản và Phùng Tích Phạm đi vào. Di Tiểu Bảo trong quan tài nhìn ra thấy một vệt sáng, biết lúc hoảng loạn đậy nắp quan tài chưa kín, liền thầm kêu khổ:
Thôi rồi, chúng muốn tìm sư phụ lại tìm được đồ đệ.
Bỗng nghe ngoài cửa có người nói:
Công tử muốn tìm ta à? Có chuyện gì vậy?
Chính là thanh âm của sư phụ Trần Cận Nam. Di Tiểu Bảo cảm mừng:
Sư phụ tới rồi.
Đột nhiên Trần Cận Nam kêu a một tiếng to, tự hồ đã bị thương. Tiếp theo choang choang hai tiếng, binh khí giao nhau. Trần Cận Nam tức giận quát:
Phùng Tích Phạm, cái đột nhiên ám toán ta là sao?
Phùng Tích Phạm lạnh lùng nói:
Ta phụng lệnh bắt ngươi.
Nghe Trịnh Khắc Sản nói:
Trần Vĩnh Hoa, trong mắt ngươi còn có ta không?
Ngữ khí đầy vẻ phẫn nộ. Trần Cận Nam nói:
Sao vị công tử lại nói như vậy? Hôm trước thuộc hạ biết công tử giá là Bắc Kinh, ngay đêm ấy vội từ Thiên Tân tới, không ngờ nhị công tử đã đi trước rồi. Thuộc hạ chưa kịp nghênh tiếp, xin nhị công tử thứ tội.
Di Tiểu Bảo nghe sư phụ nói rất cung kính, chửi thầm:
Nhị công tử lắm chó này, huynh pháo cái gì biết nữa.
Nghe Trịnh Khắc Sản nói:
Phụ Dương sai ta tới Trung Nguyên công cán, ngươi biết rồi chứ? Dạ. Ngươi đã biết, sao không sớm theo bảo vệ? Vậy thuộc hạ có mấy chuyện khẩn cấp phải làm, không thể phân thân được, xin nhị công tử lượng thứ. Thuộc hạ lại biết Phùng đại ca theo cạnh nhị công tử, Phùng đại ca thật công vô địch, một chuột nhát đều phải sợ hãi trốn núp, dĩ nhiên có thể bảo vệ nhị công tử bình an vô sự.
Trịnh Khắc Sản hừ một tiếng, tức giận nói:
Sao ta tới thiên địa hội mà đám thủ hạ tôm cua chuột cáo của ngươi dám vô lễ như vậy? Thuộc hạ nghĩ chắc họ không nhận ra nhị công tử. Ở đây là kinh sư, chuyện thiên địa hội chúng ta làm lại phản nghịch với bọn Thác Đác, mọi người đặc biệt cẩn thận, nên thành ra thất lễ, thuộc hạ xin tạ lỗi.
Di Tiểu Bảo càng nghe càng giận, nghĩ thầm:
Sao sư phụ lại khách khí với cái tên tiểu tử thối tha này vậy?
Trịnh Khắc Sản nói:
Người cứ chối sạch vậy thì ta sai à? Thuộc hạ không dám.
Kế nghe tiếng giấy sột soạt, Trịnh Khắc Sản nói:
Đây là chỉ dụ của phụ dương, ngươi đọc đi. Dạ.
Chỉ dục của Dương gia đối với Bình quận Dương nhà Đại Minh ra lệnh phái Trịnh Khắc Sản tới Trung Nguyên công cán, phàm thấy chuyện gì có lợi cho quốc gia thì nhất thiết được tùy nghi hành sự. Thế nào là tùy nghi hành sự?
Di Tiểu Bảo nghĩ thầm.
Tùy nghi là không chịu thiệt thòi. Đâu có gì khó đâu mà không hiểu. Ông già ngươi bảo ngươi muốn chiếm tiện nghi gì thì không cần khách khí.
Y đâu ngờ Trần Cận Nam lại nói.
Dương gia dặn vị công tử chỉ cần lấy gì có lợi cho quốc gia thì không cần về bẩm với Dương gia, cứ tùy nghi mà làm. Ngươi có tuân theo chỉ dụ của phụ dương ta không? Chỉ dụ của Dương gia thuộc hạ đương nhiên tuân theo. Được, vậy ngươi tự chặt cánh tay phải đi. Nhưng tại sao? Trong mắt ngươi không có chủ, không kính trọng ta, tức là không kính trọng phụ dương ta. Ta thấy những việc ngươi làm rất có ý không chịu làm bậy tôi. Ngươi ở Trung Nguyên ra sức gây dựng thế lực cho mình, tăng cường nhân lực thiên địa hội, thì còn có Trịnh gia ở Đài Loan ra cái gì nữa? Ngươi muốn tự lập làm vua phải không? Thuộc hạ quyết không có ý như vậy. Quyết không có ý như vậy. Trong đại hội ở phủ Hà Giang lần này, họ tôn ta là minh chủ tỉnh Phúc Kiến, ngươi biết chứ? Dạ, đây là do anh hùng khắp thiên hạ có ý cung kính lòng trung thành vì nước của Dương gia. Thiên địa hội các ngươi được làm minh chủ mấy tỉnh?
Trần Cận Nam im lặng. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm nói.
Tiểu tử ngươi nổi nóng chỉ vì thiên địa hội cho uống giấm. Giang phu của vợ mình là thượng cấp của sư phụ mình, xem ra chuyện này hơi có chút phiền phức. Hiện giờ hai người đang xung đột, vậy thì rất hay. Có điều sư phụ bị ám toán bị thương, đừng cho chúng hại chết mới được.
Chỉ nghe Trịnh Khắc Sản lớn tiếng nói.
Thiên địa hội ngươi được làm minh chủ ba tỉnh, ta là chỉ làm minh chủ một tỉnh Phúc Kiến. Thiên địa hội ngươi thì Trịnh gia ta có là gì đâu, ta chẳng qua chỉ là minh chủ tỉnh Phúc Kiến nhỏ nhoi. Ngươi lại là tổng quân sư liên minh Trường Giang, không phải đã leo lên đầu ta ngồi rồi sao? Trong lòng ngươi còn có phụ dương ta không? Vậy công tử mình dám, thiết triệu hội là thuộc hạ dân tướng lệnh của quốc tính già lập ra, chỉ để khu trừ thác đát. Thiên địa hội và Dương gia vốn là một thể thống nhất, không phân ngày đó. Tất cả những chuyện lớn của thiên địa hội thuộc hạ đều bẩm rõ với Dương gia rồi mới tiến hành. Thiên địa hội ngươi chỉ biết có Trần Cận Nam, đâu có biết Trịnh gia Đài Loan. Dù thiên địa hội thật sự làm nên chuyện lớn khu trừ thác đát, thì chủ thiên hạ này cũng chỉ là Trần Cận Nam ngươi, chứ đâu phải họ Trịnh bọn ta. Vậy công tử nó không đúng. Sau khi khu trực thác đát thì chúng ta sẽ cung kính tôn hậu duệ hoàng thất Đại Minh họ Chu lên làm chủ. Người nói cũng quang minh lắm. Bây giờ ngươi đã không coi họ Trịnh ra gì, thì sau này làm sao trong mắt còn có họ Chu? Ta muốn ngươi tự chặt một cánh tay, ngươi đã không tuân lệnh. Lần này ta từ phủ Hà Giang trở về, dọc đường gặp không ít nguy hiểm, nhưng không thấy một binh một tốt của thiên địa hội ngươi tới bảo vệ. Nếu không phải phụng sư phụ ra sức cứu cho, thì bây giờ cũng không biết ta còn sống được không. Ngươi chỉ mong ta tán mạng với tay bọn tiểu nhân dũng tâm như vậy, có chết cũng chưa hết tội. Ngươi chỉ sợ cái rấm ngựa ca ca ta vẫn thường rất không coi ta ra gì. Đại công tử và vị công tử là anh em ruột thịt, thuộc hạ đều phục tùng như nhau, đâu dám thiên lệch. Sau này ca ca ta sẽ làm Dương gia, làm sao ngươi coi hai anh em ta như nhau được?
Chi Tiểu Bảo nghe tới đây đã hiểu được quá nữa, nghĩ thầm.
Thằng tiểu tử này là muốn tranh ngôi với ca ca y nè. Trách sư phụ mình là ủng hộ ca ca y. Y bị Phùng Tích Phạm xúi dục nên muốn thừa cơ trừ khử sư phụ mình.
Lại nghe Trịnh Khắc Sản nói tiếp.
Dù sao thì ở Trung Nguyên thế lực của ngươi cũng rất lớn, chẳng bằng cứ giết ta đi. Vì công tử bức bách như vậy, thuộc hạ khó mà phân biệt. Đành trở về Đài Loan dự kiến Dương gia, nghe Dương gia chỉ vậy là được. Nếu Dương gia muốn giết, thuộc hạ dám chống đối à?
Trịnh Khắc Sản hừ một tiếng, tựa hồ cảm thấy khó nói lại, lại như sợ đối chất với y trước mặt phụ thân. Phùng Tích Phạm lạnh lùng nói.
Chỉ sợ Trần tiên sinh vừa rời khỏi đây, nếu không phải đi đầu hàng thác đát, bán đứng nhị công tử thì cũng dựng riêng một ngọn cờ tự lập làm vua, cũng không cần đi Đài Loan nữa.
Trần Cận Nam tức giận nói.
Ngươi vừa đánh lén làm ta bị thương là phụng lệnh Dương gia sao? Chỉ dụ của Dương gia đâu? Tướng lệnh của Dương gia là nhị công tử ở Trung Nguyên được tùy nghi hành sự, không tuân theo lệnh của nhị công tử tức là phản nghịch, dù là ai cũng giết. Nhị công tử đang tự nhiên bỗng như vậy đều do ngươi từ trong suối dục ly gián. Quốc tính già trải qua bao gian nan mới gây dựng nên cơ nghiệp to lớn này. chỉ e sẽ bại hoại trong tay hàng tiểu nhân gian trá của ngươi. Cho dù họ Phùng ngươi có võ công vô địch thiên hạ, thì ta lại sợ ngươi sao?
Nói thế thì ngươi công nhiên làm phản, chống lại Viên Bình Dương phủ phải không?
Trần Vĩnh Hoa ta một lòng trung thành son sắt với Dương gia, cái đừng hòng vu khống chụp lên đầu ta hai chữ phản nghịch.
Trịnh Khắc Sản quát:
Trần Vĩnh Hoa làm phản, bắt cho ta!
Phùng Tích Phạm đáp dạ, chỉ nghe tiếng choang choang vang lên, binh khí già nhào, ba người ra tay giao đấu. Trần Cận Nam kêu lên:
Như công tử, xin công tử đứng qua một bên, thuộc hạ không thể động thủ với công tử. Ngươi không động thủ với ta hả? Ngươi không động thủ với ta à?
Y hỏi liên tiếp hai câu, tiếng binh khí choang choang hai tiếng, dường như hỏi một câu là chém Trần Cận Nam một đao. Di Tiểu Bảo sốt ruột, khẽ đẩy nắp quan tài lên hơn một tấc nhìn ra, thấy Trịnh Khắc Sản và Phùng Tích Phạm chia ra hai bên đánh ép vào Trần Cận Nam. Trần Cận Nam tay trái cầm kiếm, tay phải rũ xuống, máu tươi không ngừng rơi xuống. Biết là do Phùng Tích Phạm tập kích bị thương. Phùng Tích Phạm kiếm chiêu cực nhanh, Trần Cận Nam cố sức chống đỡ. Trịnh Khắc Sản chuông đao thẳng tay phạt ngang. Trần Cận Nam không dám đón đỡ mà chỉ né tránh, biến thành cục diện bị đánh mà không đánh trả. Hơn nữa tay trái Trần Cận Nam sử kiếm không tiện, tay phải bị thương hiển nhiên không nhẹ. Di Tiểu Bảo vô cùng sốt ruột:
Cái bọn Phong Tế Trung Quan phu tử sao không ai vào giúp đỡ vậy? Cứ đánh thế này thì sư phụ sẽ bị chúng giết thôi.
Nhưng bên ngoài lặng yên, trong gian nhà đất tiếng binh khí ác đấu choang choang, mà bên ngoài lại không nghe có động tĩnh gì. Thấy Phùng Tích Phạm phóng kiếm đâm tới, thế đâm cực mạnh, Trần Cận Nam dung kiếm chống đỡ, hai thanh kiếm lập tức dính vào nhau. Trịnh Khắc Sản dung đao chênh chết chém tới, Trần Cận Nam nghiêng người tránh. Trịnh Khắc Sản đơn đao quét ngang, soạt một tiếng khẽ vang lên, đùi trái của Trần Cận Nam bị rạch một đường. Trần Cận Nam la a một tiếng, thanh trường kiếm tung ra. Phùng Tích Phạm thừa kế dung kiếm chém trúng vai phải y. Trần Cận Nam khổ chiến đẫm máu, khó chống đỡ nổi, bèn từng bước lùi ra cửa, định chạy tháo thân. Phùng Tích Phạm biết ý, liền xông tới chặn trước cửa, cười nhạt nói:
Quả tạp, hôm nay còn muốn thoát thân sao?
Di Tiểu Bảo chỉ mong Phùng Tích Phạm tới cạnh quan tài thì sẽ từ trong quan tài phóng chủy thủ ra đâm, giống như thủ pháp giết mấy tên lạc ma trong khách điếm. Chiêu cách bản thích nhân này nguyên là tuyệt chiêu của y, còn hơn cả quyền thuật cách sơn đả ngưu của các tay cao thủ. Nhưng Phùng Tích Phạm càng đấu càng tiến ra xa, làm sao đâm được y? Trịnh Khắc Sản quát:
Phản tặc, còn không buông kiếm chịu trói à?
Di Tiểu Bảo thấy tình thế nguy cấp, nghĩ thầm hôm nay có xả thân cũng phải cứu sư phụ, liền bóp chặt cổ họng, đột nhiên kêu lên hai tiếng ét ét. Bọn Phùng Tích Phạm ba người vừa nghe đều giật nảy mình. Trịnh Khắc Sản hỏi:
Gì thế?
Phùng Tích Phạm lắc đầu, tay vẫn không hề chậm lại. Di Tiểu Bảo lại kêu lên ba tiếng ét ét ét. Trịnh Khắc Sản sợ ma, thân hình run lên. Đột nhiên nắp quan tài bật lên, một đám phấn trắng bay tung ra, mắt ba người lập tức đau như bị kim đâm, liên tục ho sặc sụa. Nguyên khi liệm thi thể vào, trong quan tài ắt để rất nhiều vôi bột. Hôm trước Cao Ngạn Siêu đã mua vôi bỏ vào, lúc ấy Di Tiểu Bảo bốc lấy ném ra. Phùng Tích Phạm biết quyết chẳng phải ma quỷ gì, liền giọt lên trước, nhắm mắt lại phục người dung kiếm đâm xuống quan tài. Soạt một tiếng, mũi kiếm đâm vào nắp quan tài. Y đang định rút kiếm ra đâm nhát nữa thì đột nhiên thấy ngực phải đau nhói, biết là bị ám toán, vội tung người giọt lùi lại, lưng đập mạnh vào tường. Võ công y cao cường, tay trái bịt vết thương trước ngực, tay phải vũ động trường kiếm bảo vệ phía trước, khiến mưa gió cũng không xuyên qua được. Di Tiểu Bảo trong quan tài vừa sử chiêu cách bản thích nhân liền đâm trúng ngay. Y cầm chủy thủ nhảy ra, thấy Phùng Tích Phạm, Trịnh Khắc Sản và Trần Cận Nam ba người đều nhắm chặt mắt, cầm đao kiếm dung múa loạn lên. Thấy Phùng Tích Phạm tuy ngực bị trúng kiếm nhưng vết thương không chí mạng, Di Tiểu Bảo chờ y tới gần để đâm thêm nhát nữa. Nhưng Phùng Trịnh hai người múa đao kiếm rất nhanh, Di Tiểu Bảo quả thực không dám liều mạng xông vào. Lúc ấy tình thế rất cấp bách, nếu để hai người họ dụi hết vôi trong mắt, nhìn thấy mọi sự thì thật hỏng bét. Di Tiểu Bảo nhất thời hoang mang, không biết nên làm sao, đành giơ tay trái bốc vôi bột. Vừa thấy Phùng Tích Phạm và Trịnh Khắc Sản giơ tay dụi mắt, liền ném vôi bột ra. Ném vôi bột nguyên là một tuyệt chiêu cầm tay hạng nhất khác của y. Vừa ném được mấy nắm, Phùng Tích Phạm phát hiện ra phương vị vôi bột ném ra, liền ra chiêu khác mã bôn tuyền phóng kiếm đâm thẳng qua. Di Tiểu Bảo hoảng sợ vội ngồi xuống đất, soạt một tiếng thanh kiếm đâm xuyên vào quan tài. Di Tiểu Bảo vừa bò vừa lăn chạy ra ngoài cửa. Phùng Tích Phạm dùng kiếm chém tới tấp vào quan tài, vẫn cho là địch nhân còn đang trong đó. Với công phu tu tập của y thì Di Tiểu Bảo bò lê bò càng chạy trốn, vốn có thể phát giác ra ngay, chỉ là đột nhiên mắt không thấy gì, ngực lại bị thương nên nhất thời tâm thần rối loạn. Lại biết võ công Trần Cận Nam trác tuyệt, không thua gì mình, cường địch đang ở bên cạnh thật vô cùng hung hiểm. Trong lúc hoảng loạn, y hoàn toàn không ngờ Trần Cận Nam cũng không nhìn thấy gì, chỉ mong giết được người ám toán thì lập tức tháo chạy. Y đâm mấy nhát vào quan tài đều đâm vào chỗ trống, liền ra chiêu thiên nham cảnh tú, kiếm qua bắn ra bảo vệ quanh người. Y nghe bên trái cũng không có tiếng gió rít do binh khí đánh ra, liền giọt sang trái, đầu vai chạm vào tường, bèn đứng dựa vào tường. Trận đấu này Phùng Tích Phạm dốc hết toàn lực, máu tươi trong vết thương trước ngực liên tiếp phun ra. Y gượng mở mắt, chui bột lập tức bay vào mắt, đau đớn khó chịu vô cùng, sợ sẽ bị mù nên không dám mở ra nữa. Dựa lưng vào tường nhích đi từng bước, nghĩ thầm chỉ cần dựa sát tường bước đi thì có thể tìm ra tới cửa. Ra ngoài cửa rồi thì địa thế thông thoáng, sẽ dễ thoát hiểm.
Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 50 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì ekip thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.